kết hợp với thầy. Từ cái kết tuần với đức thầy, gia đình chúng con mới vừa tuần kính vô vi vào rằm tháng 7 để vừa qua. Mặc dù thầy rất bận công việc ở trên truyền điện, nhưng mà các bạn đạo đã đến nhà con rất là đông đủ để truyền tu. Gia đình chúng con rất tri ân anh Phúc cũng như anh Long từ hội trưởng đã có thuyết giảng sơ qua về ý nghĩa cũng như là cái lợi ích của cái việc tưởng tính vô vi. Kính thưa đức thầy, hôm nay nhân việc là có đức thầy ở đây, con nghĩ là trong số bạn đạo rất nhiều người đã tưởng tính vô vi rồi, và cũng có một vài bạn đạo sắp sửa là sẽ tưởng tính vô vi. Nhân việc này kính xin đức thầy dạy lại cho chúng con biết rõ về hai cái vấn đề. Thứ nhất, ý nghĩa của việc tưởng tính vô vi, và thứ hai là lợi ích của việc tưởng tính vô vi. Cảm ơn đức thầy.
Tưởng tính vô vi là chúng ta có thành tâm rồi, tắt vô vi là không, mà không có thể để hình tượng gì nữa hết, nó là không, thì chúng ta lấy những kiến trong lành đó, trong đó là có thể nhận mọi sự ban chiếu của các nơi, mà nếu ta hướng tâm tới đó thì ta sẽ ban chiếu, đó là siêu thoát. Còn khi mà chúng ta tưởng tính vô vi để nhìn lại mặt này của chúng ta mỗi ngày, và phải quỳ lại cũng như một môn thể thao và gỡ luồng điển chúng ta vô trong kiến vô vi đó, nó đem lại sự an lành cho gia càng, và chúng ta thỉnh mời nguyên khí chánh khí của quan thánh cứu độ cho gia càng bình an luôn hoàn tịnh tấn. Khi mà thượng kiến vô vi là phải giữ chính khí làm người, không nói vậy, không làm vậy, mỗi ngày phải lo cho tâm thân an lành. Thì mỗi ngày đêm đêm chúng ta có thiền sáng nhìn mặt thế khác, và đêm đêm không thiền thì nhìn mặt thế khác. Từ đó là nhắc nhở cho chúng ta tu hàng ngày, và mỗi ngày phải lạy theo cái đường lối mà tôi đã nói. Như vậy là cái kiến sẽ có hiệu lực. Trời Phật ban biến từ những chính tâm chúng ta, và nếu chúng ta không có tâm thì những kiến nó cũng là những kiến thường mà thôi. Anh phụ trách tâm của chủ nhà, người thượng kiến phải có tâm, đó là đem những cái chánh về với chính chúng ta, không có đem cái trực về với chúng ta được. Còn ma cũng nghĩ hay ẩn tàng trong cái hình ảnh, và có những kiến để phản chiếu là nó không có thể bước lên đó được. Cái nào là thật của chúng ta, chúng ta cũng có thể thờ, niệm Phật, niệm Phật, chúng ta tưởng nó bị nào, thì có sự phản chiếu nơi đó. Thì mỗi ngày phải lạy bao nhiêu lần, không bao lâu thì các bạn sẽ thấy cái những kiến rất hiểu, nó có chiêu sâu của tâm đạo. Khi chúng ta đứng đó là vô đạo suốt và nhẹ nhàng, phải mạnh.
Xin cảm ơn đức thầy. Khi tôi đức thầy, khi mà lạy kính vô vi, thì chúng con có cần có lạy đúng 50 lạy, hay là lạy ít hơn cũng được?
Dạy 50 lạy là ít nhất, để khai triển ngũ tạng, phát triển luồng điển ngũ hành chúng ta hội tụ, quy lại một, phóng được kiến.
Kính thưa đức thầy, 50 lạy đó chúng ta có nên lạy trong cái lúc chúng ta hành thiền, ví dụ như là 9 giờ đêm, 12 giờ trưa, 12 giờ kia, hay là lạy bất cứ lúc nào?
Lạy kiến vô vi là bất buổi sáng, trưa, tối chúng ta có quyền lạy. Những ít nhất là tập thể thao, cơ thể càng ngày càng khỏe mạnh, hẳn nhất là cái tim càng ngày càng tốt. Bộ giò tốt nhờ cái lạy đó mới thiền được lâu, hoạt động máu huyết chạy đều, chúng ta thiền mới được lâu.
Kính thưa đức thầy, như vậy thì cái việc thượng kính vô vi trong gia đình vô vi hết sức là hữu ích. Nhưng họ cao trước năm 75 thì chúng con ở Việt Nam, thì thầy không chỉ dẫn chúng con thượng kính vô vi, mà khi qua đến Hoa Kỳ thì chúng con mới thấy việc này.
Vì ở Việt Nam lúc bom đạn nhiều, mỗi buổi chiều chiều nào tôi cũng đi chứng kiến vô vi, thượng kính vô vi để tránh những cái tai nạn có thể xảy đến, nhưng mà kết quả quá tốt. Thì tôi thấy như là các nơi được bình an, được ra đây tôi phổ biến cho tất cả mọi người thấy những vô vi là giá trị. Thì lúc đó là sau khi giờ làm việc tôi buổi chiều nào lúc mà quả diễn vô Sài Gòn rất nhiều đó, thì lúc đó tôi chiều nào thì tôi đi chứng kiến cho mọi người. Thì trước khi tôi cho hay trước là để thờ cái vô vi thay vì thờ ngày kia thánh thần chưa Phật, sau này sẽ có xảy ra nhiều chuyện sắc sốt. Và đúng sự thật những người thờ những tiếng có bây giờ cũng yên không có gì. Nhưng mà thờ hình tượng là rất có nhiều trong lúc đó.
Con xin cảm tạ ơn Đức Thầy và con xin mang kỹ năng là giữ dùng cho cúng băng và Thầy đã giảng hôm nay. Con nghĩ rằng trên khắp thị lực cũng có nhiều bằng đạo cần phải nghe cái lời giảng của Thầy hôm nay. Xin cảm ơn Đức Thầy.
Con cũng có một cái kinh nghiệm về chuyến đi, con cái kinh nghiệm chuyến xe với bạn đạo một cái câu hỏi mà con muốn hỏi thầy sau chuyến xe có kinh nghiệm lắm là con với lại chồng con trước đây thấy chồng tụi con cũng tính chúng cái chỗ mà tụi con thì thai là gần tiền điện hay không, thì con cũng đi vòng vòng với con tiền đất cũng ở gần bạn đạo với lại ở gần tiền điện thấy cảm thấy nó rất là tốt mà con cũng muốn về đây làm tu thiền nếu mà có miếng đất. Mà tụi con không phải trả tiền view nghe gì, bây giờ lo làm việc bận hầu sao gì đó. Sao gì đó không phải trả view nữa thì về đấy trả tiền gì cô hả? Thì tụi con cứ đi kiếm là lúc đó sao động trên thời ngô ngao lắm. Lúc nào cũng nghĩ là mình sẽ có chỗ nặng sao này mình về đấy mình tiền với đây mình không phải đi làm việc nhiều cho tới già. Nhưng mình còn khỏe thì mình tu được nhiều năm, nhiều tháng hơn thì nó sẽ được. Với người đã có nó được gần hơn. Thì tụi con đi không biết bao nhiêu lần cũng gian nan lắm, nắng thôi cũng lộ rừng lộ bụi rồi nhiều lắm, thấy nó gian nan quá chứ không biết nghĩ. Có một ngày đó con đi gặp cái anh đó, anh bán đất mà anh nghĩ thì con hỏi là anh ảnh 44 tuổi mà anh giống như 65 tuổi vậy mà anh khai khẩn miếng đất đó. Con suy nghĩ là con không muốn làm cho ông chồng con già đi cũng mấy là thành 60 mấy tuổi, nhưng mà con cũng không có nguyên được cái lòng ham muốn là mình bị thai ở đây. Thì cái con nghe được một tiền băng một đêm đó, con nghe tiền băng không biết con nào con nhớ. Con biết ai đó hỏi thầy về cái vấn đề mà nếu mà có hướng tâm về đức thầy trong khi mà có một cái câu hỏi không có trả lời được với chính mình thì làm sao? Thì thầy nói là tới tiếng vô vi về cho tiếng vô vi là hướng tâm về đức thầy hỏi sẽ có tự nhiên ra mắt sẽ có câu trả lời. Con xin con nghĩ nếu chị có đúng không nhớ thì có đúng không?
Đúng rồi.
Thì con cũng làm thử con lên tiền điện hay không nhớ con hỏi cho đến mấy ngày con cũng đứng lại cái tiếng mấy ngày cho con đi kiếm đất thì con cũng lan can bận rộn gì lắm hoặc cũng ngon nao gì lắm. Thì biết là tâm trí lúc nào cũng nghĩ tới chuyện này thay ở liền với việc tu nhiều. Thì con đứng tại tiếng vô vi con mới hướng tâm về với thầy và con mới nói là như thầy cho con cái câu trả lời là bây giờ con ham muốn cái chuyện đó mà con nghĩ nó tốt cho con với gia đình con. Thì nhưng mà con thấy là không biết con có nên làm hay không mà làm gì có đúng hay không. Thì sau một cái câu hỏi rồi thì con cá ba cá cũng như chỗ khác thì tất cả những cái ý muốn gì sao nó tiêu tan nó mất hết trong đầu con không có nghĩ tới chuyện thì thai mà con biết chuyện làm hai ngày mốt nữa mà con nghĩ con là bây giờ vậy thôi nè. Để cứ con ngủ nó kỳ vậy rồi con ráng con nhớ là cái ý muốn của con trước đây nó ngủ tại sao mình bị ảnh hưởng nhiều quá sợ là chỉ vì cái lời nói hoặc những cái sự tin tưởng quá lố rồi làm cho mình cuồng tính đi chăng. Cái con nói không mình muốn ý gì ban đầu mình phải trở lại ý gì ban đầu trở lại không được mà nó không mất tim hết trơn rồi. Thật ra bây giờ con không có còn yên định đi mua đất hay là kiếm cái chỗ gì thay hay gì nữa hết. Mà con không hiểu là tại sao cái đó là cái chuyện
đó là trả lời rồi. Cái đó là trả lời không có nên nghĩ vấn đề đó. Chứng như người ta nguyện là tôi cạo đầu, tôi suốt kiếp nửa tiền để đó. Không được, mình phải thực hành tới đâu hay tới đó. Mình cải tiến lần lần. Rồi từ đó sẽ có cái duyên cho mình tu tập. Tâm nào tại chỗ. Thấy cái quyền vi của trời Phật đã ân độ con người thế nào.
Thì vậy là thầy giải trả lời câu hỏi con.
Trả lời hỏi con không nên nghĩ nữa. Không có lợi.
Thầy nhưng mà nó lại quá đi. Cũng thì
không có lợi. Cho nên cái chiến vô vi rất hiệu lực. Những người nào mà cực độ, khổ cực trong tâm hồn cực độ, thang chiến vô vi không nên thang người thường. Thang người nó giải quyết. Tâm tư mình thế nào làm việc tới đó không?
Thì anh con hỏi thêm một câu hỏi nữa. Vì cái chiếu vô vi đó nó không cần cái khuôn màu có một hình vuông chỉ là gì hết hay sao
không? Không cần có cái chiếu gọi được mặt mình là được rồi.
Có khuôn cuốn sao không? Có khuôn cuốn sao?
Không sao. Muốn ta nghiêm làm cho đẹp thì để khuôn cũng không có cái chiếu được. Anh sẽ tất tâm của mình. cái đó là cái kiến cũng là đời, mà cái quan kiến thấy là thấy được mặt đầy của mình, đem không có tu không, có đàng hoàng không, có gian dối không, đứng nhìn gặp là thấy nó thay đổi nhiều chuyện lắm rồi.
Có những anh em độc thân đi thêm vào ngủ mà muốn có một kiến vô vi, vì là nhà của người ta thì không thể treo ở phòng khách được, vậy có thể treo được ở trong phòng ngủ không?
Được chứ, trong chỗ mình mà có tâm công kính và lựa cái hướng trong phòng mình treo một cái để cho mình càng ngày nhắc nhở chuyện tu của chính mình, nó tốt không có sao nữa. Có vị trí ở, có căn phòng là làm được.
Nơi thầy con muốn thượng kiến, nơi thầy kiểu cho con như thế.
Thượng kiến phải hiểu, tại sao tôi thượng kiến? Vì tôi lòng tôn kính trời Phật, tôi muốn có cái tình thương, giáng lâm trong gia đình tôi muốn trời Phật chính tâm cho cái hành tu tôi càng ngày càng được phát triển. Tôi phải hiểu tại sao tôi nên đặt kiến bộ vi, tôi phải hỏi cái mình cái vô ích. Đặt mà không hiểu, tôi lại để làm gì? Tôi lại trợ Phật, tôi lại chân lý, tôi mới lại người Phật. Và để sửa tâm tự ái của tôi ngăn cách giữa trợ Phật và tôi. Tại con người tại sao ngăn cách giữa trợ Phật là tại vì tự ái, không chịu hạ mình để tiến hóa. Tại vì mới xa cách trợ Phật, chứ trợ Phật từ con người buông bỏ nghiệp tâm mới thành Phật, thì mình không nên xa cách trợ Phật. Mình buông bồi tự ái là xa cách trợ Phật. Càng buông bồi tự ái thì càng xa cách trợ Phật. Kể cả chiên liên, cha mẹ, ông bà mình cũng xa cách luôn. Nên người tu phải lại kiếm như gì để dập tự ái. Càng dẹp tự ái thì càng có cơ hội phát triển tâm từ bi của chính mình. Nhịn nhục là phát triển tâm từ bi đó. Chứ muốn đặt kiến vô vi thì trong hội nào cũng có chỉ hết, có cách thức làm sao làm sao. Để anh em hội tụ lại, hướng thượng và cầu xin trên gia can được bình an, tu hành tinh tấn, hay không?
Con có kiến vô vi nên là con chọn nhà đi và bốn năm con trở lại, con có phải là những kiến vô vi trở lại
thì cái dưỡng kiến đó mình cũng phải lại đều, thì cái kiến tự nhiên nó có hiệu lực. Còn đặt cái kiến mà không có tâm thì cái kiến nó không có giá trị. Còn nhân tập thờ Phật mà không có tâm thì cái hình Phật nó cũng gỗ thôi, có giá trị. Có tâm, có giá trị.
Như vậy là con khỏi có phải là những kiến trở lại.
Khỏi, con có tâm, con quỳ lại thì tự nhiên về trên ta chính tâm nha con. Cái chuyện nhịn nhục thì có, về trên chính. Lợi dụng những kiến đó để đủ tạ là chặt được. Tu còn khác. Tu phải dấn thân nhịn nhục, phát triển tâm tự đi là đúng.
Con có
thì
con thấy con được
cứu hoài. Có chuyện gì mình kính mến, cũng như mình bên này dỗ Phật thì tôi cúng Phật, tâm tôi hướng về thẳng được, người thưởng hướng thẳng về Phật. Như quan âm tôi hướng về quan âm, với cái thật tâm, chứ không phải xảo trá bằng bọt cưa này kia nữa, không có làm gì xảo trá nữa, thật tâm thật tình. Cho nên mình sơ hồn là thấp nhang.
Cái kiến
này
đối diện
như thế nào? Không phải. Lúc nào mà có ánh sáng chiếu vô được, mình nghĩ chuyện trên trời lâu muốn chuyện thế gian đâu. Có ánh sáng chiếu vô là được. Ánh sáng để chi? Để hình ma quỷ nó không có ta tốt được. Có ánh sáng là được. Còn hướng mình chuyện là phải hướng ma. Bằng đạo vô vi là thảo thật lắm. Đâu có gì mà không ăn, ăn cốt lô tính. Nó khỏe mạnh là cái gì nó cũng ăn à.
Còn cái cúng là cái tâm thần của con hướng về người nào người đó nhận thôi. Còn cái đồ vật thẳng là anh chung. Bạn đạo vô duy nó có pháp luân thường chuyển, ăn gì giải hết rồi, ma không ở trong bụng nó được đâu. Mới vừa nói là bây giờ có người đang chờ chị Minh cúng dỗ đem tránh đem bánh trái lại nè. Bây giờ có cái bàn thờ tổ tiên, rồi đã trào Phật, bây giờ mình tu tất cả cái nào tránh đi chung một đường có thể hướng về đó. Khi mình lại kiến vô vi là mình thờ tất cả. Càng ngày nó đơn giản, càng minh chánh hơn, càng phức tạp. Nó càng lệ thuộc và không có minh chánh.
Trên xuống vô vi, nên để bông cắt hay là bông trong dầu? Bông cắt, bông mà cắt ra rồi hay là bông để trong dầu có đắp được không?
Bông cắt ra cũng được nhiều trắng, màu trắng tượng trưng cho sự thanh khiết vậy thôi.
Rồi bông để trong chậu có được không mình?
Cũng được. Trắng là tượng trưng cho sự thanh khiết mà không?
Lúc lại chiến vô vi, lúc cuốn xuống thở ra, lúc đứng lên hít vô, thế có đúng không?
Có chỉ rõ ràng đó. Đó bình thường mà lại chủ được vậy đâu cần phải hít vô thở ra gì nữa. Làm quá bận rộn. Bình thường cúng lại là tự nhiên nó giải. Quỳ lại là nó giải ra. Giải từ bộ đầu nó giải ra. Bạn đạo hãy thêm. Chỉ cái này nó sửa qua cái kia, chỉ kia nó sửa qua cái nọ. Lại khác hơn cái trời.
Lúc lại chiến, có người còn ngồi thiền hoặc có trẻ em ở đó. Như thầy đã trả lời, rất tốt cho sức khỏe, cho người lại chiến, nhưng có hại hay ảnh hưởng cho các người ngồi thiền hay cho trẻ em ở đó, như khúc trượt của người xả trượt không?
Chứ mình lại là mình giải ra. Nhưng mà trẻ em nó ở đó cũng có lợi lộc gì, nó cũng hành giải thì nó được. Còn không nó lẫn quẩn đó là không tốt. Thì mình giải trượt, tuổi trẻ nó dễ hút trượt lắm. Nó có biết gì đâu, cũng nhẹ nhàng.
Thượng chiến ngày nào cũng được, hay phải bắt buộc đúng ngày rằm mùng 1?
Chúng ta người Việt Nam thượng trời Phật trong những ngày trong lành. Thì cái tập tục đó chúng ta nên giữ. Khi chúng ta thượng chiến, tâm thức chúng ta nên xem bữa nay là ngày rằm, ai cũng cung tập tập. Hướng về khỏi thanh nhẹ mà xây. Đó là tốt. Cho nên cho ngày rằm, ngày mùng 1 là ngày thanh nhẹ của trời Phật mà ta được.
Chúng ta thấy thầy sau này chúng con có dọn về nhà khác, thì sau này chúng con có muốn thay đổi cái kính vô vi, nhưng một hình thức mới của kính vô vi thì chúng con có thể đổi cái kính vô vi được hay không?
Còn kính vô vi là miếng kính ở thế gian làm cho kiểu như cái luồng điện trắng là ở bên trên không phải ở dưới, thực tế như vậy. Miếng kính vô vi không phải là miếng kính nhưng mà cầm có cái luồng điện trắng ở bên trên chiếu sáng, thì đó là không có tà khí xâm nhập.
Dạ, con hiểu, nhưng mà rốt cuộc câu trả lời của Đức Thầy là con có đổi gì không?
Đâu có gì đổi. Miễn chỉ là thời gian là chế ra để hấp thụ ánh sáng của bề trên mới chuyển điện xuống độ được gia tăng. Có người làm việc cho bề trên đó mà không có người làm việc. Kiểu nào cũng được mà nghĩa là có miễn chỉ là được.
Sức ảnh hưởng của luồng điển từ ái, mỗi đêm mỗi công phu cái luồng điển từ ái đó phát ra và cứu độ. Ngay những người ở Gia Trang, bạn bè tới chơi cũng vậy, mình mỗi đêm mỗi thiền thì tự nhiên à, ngồi tự nhiên mình không nghĩ vấn đề đó, nó mở là tại sao? cái luồng điển từ ái nó phóng cho đối phương, mà đối phương đang bị kẹt cái vụ đó, thì nó phản ảnh lại cái thì mình dùng cái đó mình nói rồi cái mở nó nói, wow, ông biết chuyện tôi hết, tình trạng tôi nên dạy cho nó khai hết. Cho nên không phải lo, không phải là nói là tôi tu rồi tôi lo, người ta tới người ta hỏi tôi không biết cách được trả lời, cứ thả tự nhiên rồi chắc. Bởi vì mỗi đêm mình mỗi chùi cái minh cảnh đài mình, cái kiến của mình càng ngày càng sáng suốt, thì họ tới tự nhiên. Cho nên tôi đã nói rằng, có nhiều người khi không đứng ngồi đó, có bạn tới thấy sao nó buồn quá. Tôi đang vui mà thấy ông nó tới, tôi cảm thấy tôi buồn, thiệt buồn. Rồi mình mới lấy cái chuyện buồn ra mình nói. Thế là ông nó buồn, rồi ông mới yêu cầu mình dài. Tôi mà đứng ngồi thấy vui vẻ, mới thấy một bên này nó nặng. Tôi mà đúng rồi thì tự nhiên không cần phải là tôi bấm đoạn rồi chứ. À, cái tay này sao nó đau? Mình hỏi, tay của chị sao nó nặng vậy? Quả, làm sao ông biết bệnh tôi? Rồi từ đó nó nói ra. Cái kiến mà, cho nên tôi cho các bạn thờ cái kiến vô vi là các bạn đang làm cái kiến vô vi trong này. Mỗi đêm làm pháp luân thường chuyển là chỗ nào nó cũng chùi căng sạch hết. Rồi cái ngồi đó nó phản ảnh, hồi nào giờ không biết làm thầy bói mà sao nói đâu chút đó, sợ. Về sợ, không biết phải không, ăn đúng rồi mình đó. Mình có tu gì đâu, có tụng kinh có làm gì thì tập là mình làm rất nhiều. Mình tu rất nhiều. Các bạn làm pháp luân thường chuyển là tu rất nhiều. Nhiều hơn người tụng kinh xài phí. Xài phí nghĩa là nói là a mất không mất khí, mất nguyên khí. Cho nên những người đó, tôi tới già còn yếu lắm, tôi hơi tới yếu. Và khi nó biết rồi, có những người trong chùa thì ở châu, có người tu 40 năm. Bây giờ qua tu vô như họ thấy họ mạnh. Vậy họ giữ được cái nguyên khí, thay vì họ mỗi đêm cứ niệm mà họ rất cố công. Họ niệm cho Phật chính hả? Nhưng mà rốt cuộc họ không hiểu.
Dạ thưa thầy, các thầy, thầy hàng con thì con thà là tưởng thật thà quá thanh, đi trong con thà ổ quá đông, tạo thành thầy tổ thứ. Thưa thầy, nếu cần con ngủ con tiếng Nga, thì dạy con cách nào thà như vậy mà thầy làm sao cho đừng có tiếng Nga hay là con phải việc mà bằng cách nào con sợ tổ, sợ điện tám.
Thấy Nga không thấy Nga là do tâm chị, mà lúc khi thờ Quan Âm là phù hộ cho chị bình an, thấy chưa? Chị không thấy rằng tôi thờ Quan Âm mà tôi sẽ bắt ai từ bi như Ngài. Chị không có cái đó. Thành ra con ma nó ngự nó điều khiển chị. Thờ Quan Thánh cũng vậy. Đó. Thờ thần tài cũng vậy. Mình muốn tiền khi không làm mà nó chạy vô cho mình. Mua lottery cho nó trúng liền. Muốn cái đó mới thờ thần tài. Bây giờ dọc đi. Đem tất cả chiêu vị ra trong tâm. Thần tài muốn cái gì? Muốn khu vực nó được bình an, muốn mọi người phải giữ luật pháp của ông trời, là thần tài đó. Đó, từ tu từ kia. Quan Thánh muốn gì? Muốn người không còn sự báo thù, người phải thực sự trung nghĩa. Thấy chưa? À, Quan Âm muốn gì? Muốn cứu độ chúng sanh, hy sinh tánh mạng, hy sinh tất cả để thực hiện chữ hiếu. Trước khi người trai truy trật. Thấy chưa? Cho nên, chị phải hiểu sâu cái chân lý. Thờ Thích Ca là cái gì? Một vị đại dũng. À, thích tâm đại dũng. Làm một việc cho tất cả mọi việc. Là Đức Thích Ca. Đem cái sắc thân phàm này ra tu thử thách với trời Phật. Để tiến hóa ma quỷ cũng phải kinh phục. Thì tâm thân chúng ta phải thực hành như Ngài, ý chí chúng ta phải thực hành như Ngài, thì cái đạo hạnh nó sẽ tràn ngập trong nhà thì không còn ma quỷ cho tâm chỉ mà thôi. Rồi bây giờ chỉ muốn dẹp tất cả cái đó thì đặt niên kiên vô vi, ngày rằm mùng một mời Quan Thánh đế quân. Như đây có niên kiên vô vi, chị hỏi bạn đạo chỉ cho, thì nhờ bạn đạo tới thiền và chỉ cái cách cho chị. Mỗi ngày chị thành tâm đứng cái kiến đó, tưởng tới Quan Thánh đế quân và hộ độ cho gia căn bình an, tu hành tinh tấn là cái từ điển của chị, phúc thiện của chị, hướng thượng cái luồng điển chị truyền cảm vô trong cái miên kiến đó, thì càng ngày nó càng mạnh. Gia căn chị, mọi người chỉ đứng nguyện thích kiến đó thì càng mạnh. thực hành một cái lực lượng đó nó sẽ giữ nhà, giữ cửa trong sự thanh cao đại nghĩa chứ không có làm vậy. Thì phải tự mình hy sinh tâm tư tật xấu, đừng nghĩ bậy cho người khác. Mà tất cả mọi người đều hữu dụng tại thế gian, không người nào không hữu dụng. Cho nên khi chị ngồi trên chiếc xe hơi thì không có con bộ lo, con ốc nào mà không xài được. Tất cả đều là sử dụng được hết. Chị thì chị nên hòa cảm với các chớ. Thì luồng điểm của chị càng ngày càng thanh nhẹ, gửi vô trong miếng kiếm đó, thì cũng như một vị Phật tại gia rồi. Tâm chị hướng Phật, hướng này kia kia nọ là luồng điểm nó gắn liền ở trong đó. Lúc đó chị mờ, ngày dỗ chị mờ ông bà cha mẹ về ngữ đó, cũng làm buổi công trai. Thành tâm nói chuyện với cái kiếm là sẽ đó sẽ nhận được hết. Đó, cho nên văn minh nhất và dễ dãi nhất, nhưng mà cũng khó khăn phải thành tâm thực hành mới có kết quả. Nếu thiếu không có thành tâm rồi nữa, tôi có miếng kiếm đó yên, thì các đã mua miếng kiếm mấy đồng ta để đó đâu, thì tại sao không yên? Tâm người ta không có, cái tâm gì có thì tất cả sẽ yên. Hiểu chưa? Đó.
Thầy là
giờ
cái hình đó đem bỏ
đâu? Cái hình đó là mình đem đi chùa hay là lấy anh con hơ đốt treo cái chơi thôi.
Thầy cũng khỏi đốt nhà luôn.
Đốt nhà thì cái tâm chị không kính mà chỉ cho đốt 1 triệu cây nhang ai kính đâu. Chỉ cho hồn là đốt nhang rồi nè. Tất cả lực lượng trong này tập trung cho sáng. Đó là đốt nhang dân trời. Nghe không? Cho nên thì chị không biết thiền á, chị phải làm cái bàn thờ đốt nhang để chị có cái tâm niệm của đối với trời Phật. Còn cái này chị biết thiền, biết tu, biết mình có thể trở nên Phật tiên, mình bỏ nghiệp, bỏ động thiền tĩnh, cho nên mình phải bỏ động thiền định để mình tiến tới. Thấy không? Còn ổn động để làm gì? Bây giờ chị thờ ông Quan Thánh, chị lo cho ổng rồi. Thấy không? Thờ Quan Âm, chị lo cho bả rồi. À, chị thờ ông Thần Tài, lo cho ông Thần Tài. Mà bữa nào khá giả thì cúng nhiều chút, không khá giả thì cúng ít chút. Thì rốt cuộc là chị gạt chị chứ đâu có ông thần tài nào ở đó đâu. Chị đâu có tiếp xúc với ông được. Còn cái luồng điển của chị là chị thường trực gỡ vô đó, chị sẽ có thể tiếp xúc kinh khách của chị. Càng ngày càng gia công, tu hành thanh tịnh, từ điển càng ngày càng quang khai. Thì cái chân luôn luôn trụ trong nhà chị, cái tà nó phải ăn. Mà cái tâm gì phải dọn, tâm gì không dọn là cái miếng kiếm đó cũng miếng kiếm sao mặt thôi. Thấy không?
Nhà con thì quay về hướng Nam, mà con muốn đặt súng đôi khi thì con cần quay về hướng Nam.
Về hướng Nam. Quay về hướng Nam mà cái hướng mặt trời chiếu vô là được rồi. Lựa rằm mùng 1 đặt kiếm. Cầu xin Đức Quang Thánh, Quang Thánh cũng biết mấy người có tâm tu và có tâm hướng với Ngài. Thì khi chúng ta đặt cái kiến Ngài lên, chúng ta phải giữ cái lòng trung nghĩa đối với tất cả mọi người. À. Cho nên tôi đặt cái cánh kiến và kêu mọi người chúng nhà phải đứng niệm Nam Mô A Di Đà Phật trước khi mình đi. Mình về mình cũng niệm là mình trở cái tiêu chứng mình vào trong cái kia. Không, đừng có để hình để miếng kiến thôi. Đó, thì miếng kiến đó chị tưởng nó quan thánh đế quân thị biển ở bên trên, ở đây nó trụ, ở trên nó chiếu xuống. Và tôi đuổi chị chiếu vô trong cái miếng kiến đó. Rồi lâu ngày cái miếng kiến nó có hiệu lực. Những người ta tôi muốn pha món này kia, làm tôi dồn miếng kiến là thấy chắc hẳn ở trong này họ sợ. Phải không? Mà do mình chủ với gia chủ phải thành tâm đứng trước miếng kiến đó. Thì cái điểm mình luôn luôn ở đó. Thật ra nó văn minh nhất và hiệu lực nhất. Còn chỉ để cho hình này nhiều khi để ý lại ông Tư ngồi đó sợ ai. Cái đó hư yếu lực. Còn cái này mình thật sự gỡ cái lâm thành của mình thì bề trên chiến giám cho mình. Thì tà kia nó đã tới nó đâu rồi. Nó có cái đọc siêu khoa học. Chứ không phải thờ như hồi xưa nữa. Không có. Càng ngày càng có hiệu lực. Nhưng chính người Mỹ mà người ta còn thở cái kiếm của tôi, nó lạ, tôi được học về khoa học, mà khi tôi đứng tôi chắp tay đây, cái đầu tôi nó khác nè. Rồi tôi vừa tôi chạy lên bếp trường, tôi chắp tay nó không có gì hết, tại sao kỳ vậy? À, cho nên tôi thấy cái phương pháp công phu nó có giá trị cho đó. Nó đi đâu, nó đi làm, nó đi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thấy cái đầu nó khác.
Mà thấy nhẹ, sao tôi muốn ở nhà ngồi thiền quá.
Rồi tôi thôi mình chạy qua cái tường, đứng vô tường nó làm, không thấy gì hết. À, giờ nó mới thấy cái chỗ đó. Cái người Mỹ nó đang tìm vậy, phải thực chứng mình có không, có hiệu lực không, có hiệu lực mà mới làm.
Thưa thầy, để chẳng hạn như con Phương này, hay là con muốn rồi con buông cái chiến gì con treo ngang cái tường đó rồi con để bằng bình con quệ, con cầu nguyện Đức Phật Thánh như trời con thệ với thầy đó.
Được, chỉ phải để như thế vậy nè, để trước lấy cái biển ở bên ngoài chiếu vô. Mà chỉ phải là như chỉ là phải lừa ngày rằm ngọ, mùng một ngọ. Rồi ngồi tưởng quan thánh đế quân hộ độ cho gia căn bình an, tu hành tinh tấn. Rồi ngồi đã niệm Nam Mô Di Đà Phật, thành công thỉnh ngài hộ độ. Thì tự nhiên một chặt thì chỉ thấy cái biển mạnh như. Còn có tôi đó, tôi phải dùng biển tôi dễ ở trong cái kiếm, người không có thấy. Tôi có vẽ một cái Phật lệnh ở chỗ trong cái kiến thì người ta không có thấy. Nhưng mà nó có hiểu được. Nhưng mà cho tôi biết rằm mận một, thì tưởng là Hoàng Thánh Đế Quân thì Ngài không có tôi đó, Ngài xuống Ngài xuống làm. Tự nhiên kiến thấy không có gì. Người thương vô.
Nó lúc con ngồi thuyền.
Nhưng cái sơ mặt thôi.
Thầy, có lúc con ngồi thuyền, con nhắm con mắt như vậy nè. Ngồi ở nhà con không thấy trời, nhà cửa mình con thấy bầu trời, con thấy con thánh gì ở mình.
Đó, trời, đó. Thầy Ngài đi trên nó đó.
Dạ,
thì thấy Ngài trên
đó. Cái đó là...
Cho nên chị tưởng tới Ngài, khi chị đặt cái miếng kiến đó, ha? Tưởng tới Ngài, rồi chị xin Ngài xuống hộ độ, mà Ngài hộ độ, thì giờ gia can bình an tu hành đến sau. Rồi niệm Nam Mô Di Đà Phật khoảng 5 đến 10 phút đủ rồi. Rồi các người ở trong gia đình, như gia chủ nó ngồi trước, như ngồi sau. Thì mình khiến nó bắt đầu
phải hiểu.
Đó, khi đi làm, trước khi đi làm, niệm Nam Mô Di Đà Phật. Đi làm về, chấp tay niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thật lâu ngày, tự nó nói, tôi đứng trước nhân kiến, thầy, khác. Trước khi trình độ cao, thì đứng nhân kiến buồn rầu, muốn nói gì, chỉ tôi cũng được. Xong đó nó ra thơ. Nó ra thi thơ trong đó. Nghe. Yeah.
Thì cho con làm gấp ngay đó, con biết đi mua mới thành cái kiếm nó cũ từ mấy trăm năm
sao?
Giờ nó càng ngày nó càng gấp sâu lưng từ nó mờ từ từ
nó mờ hả?
Kiếm nó là hồi xưa
nó cắt hết rồi
hả? Nó cắt từ từ thì kiếm là kiếm từ mấy trăm năm rồi.
Nó cắt thì không được, nó cắt
tấm nó lo là đặt sau.
Mình mua cái miếng mới đi.
Con mua mới.
Miếng mới thì không thì đem cho nó đổ mà chưa. Xài cái miếng nó tốt rồi nhé. Nó đổ lắm được kia đâu bao nhiêu tiền đâu. Hỏi nó chịu không? Mình đi gọi ở đây nó mà chịu đổ. Đổ nè kia vô thì nó xấu. Nó không đi lại. Nó giá lại á. Mình không là đổ đi mà. Phải luôn luôn sạch.
Tại cái tiếng đó nó làm cái chuyện cổ xưa con biết giờ nó... Nó làm...
Không, bây giờ cũng vậy. Cũng như cái miếng nó tốt lắm á. Chắc lắm, đẹp lắm. Nhưng mà đổ lại thì nó xấu lắm. Mình pháp là đổ này chưa hẳn nhất chứ.
Con thì con chỉ biết chỉ theo những tâm sách tôi cầm đạo của Hồ Nen thì con thường biết là nếu mà tưởng thấy vô vi đó thì chọn tốt nhất là chọn những ngày rằm hoặc là những ngày mùng một. Và theo thủ tục thì có 5 loại trái cây cũng là ngũ quả. Và lúc vái đó thì vái mà Đức Thầy và Đức Phật Thánh đến để chính kiên thanh ba những lần vào cái tâm trí đó. Nhưng mà có một điều con không có được gặp trong cái vấn đề vái mà Đức Phật Thánh đó. Tôi xin Đức Thầy ban cho con để con thể cái cách mà nhận những cách vái đó như thế nào.
Chúng ta đặt tiếng vô vi thì nguyên lý thì tiếng vô vi rằng nó là trong lần trung nghĩa khí của toàn thánh. Chúng ta tưởng toàn thánh của con vì Đức Phật để làm sổ bầu của gia trang bình an tu hành thành thánh. Và chúng ta kính trọng nguyên khí chân lý của nguyên khí phát triển đó. Tâm thần thì được trong cái sổ bầu thầy để làm gì? Mời
chấm chú nguyên khí của Đức Phật thân để cùng chứng minh cho mình tu hành tinh tấn, hộ độ cho gia tăng mình đang tu hành tinh tấn. Đó là con người phải trung tín ngay thẳng mới lập được cái vô vi, mà lập cái vô vi mà xảo trá lợi dụng không có gì chỉ hại thêm thôi. Lập cái vô vi phải có trung tín thẳng thắn là việc tu hành tinh tấn nữa. Thì càng ngày càng lại cái tiếng nó thành thành có tu lực và tâm thức của mình cũng được gọt rửa ngay ngắn trực giác, nó càng ngày càng mở càng tiến cho không có bị phục vụ. Có nhiều người chứ tôi quan thánh lo hết tôi cũng biết tôi có một lợi dụng không được, mình tính đi con đường của ngài, đường chung nghĩa của ngài để phát triển tâm linh của chúng mình thì cái con đường tự do việc phòng hồn trở về với giới thanh tịnh rất dễ dàng. Còn không có nguyên nhân làm sao như về tự do được. Thì cái lĩnh vực đó là lĩnh vực tự do của phòng hồn lớn. Nếu chúng ta không có tinh nghĩa để không nói phát triển về tự do của tâm linh, thì bị kẹt về sân sục lợi dụng u mê, không có phát triển được. Cho nên là đàn vô vi muốn thờ, muốn cúng, muốn làm cái điều gì thì rõ mạch lạc cái sự việc đó. Còn bạn đạo đến, để gì? Thì mọi người cần tập trung, chứng tâm, hướng thượng, và nghe sự tu duyên đó. Thường tiến, để vượt qua giải mọi sự trận của trong nội tâm của gia chủ, đem lại sự bình an cho gia tộc. Bạn đạo tu thức, đồng tâm, đồng hướng thượng, dân nghĩa trung nghĩa đó mà tội lỗi thì gia trang được lại, đó là một điều tốt. Chứ không phải tiên thầy để làm gì, thì tiên nghĩa từ bao nhiêu năm của vũ trụ đã có, và không được chúng ta làm, giúp đỡ cái gì. Thì chúng ta làm thử thì chúng ta thấy rõ, có thể được. Và vì lại thế thì con người nó mới, thì có tự ai giải bỏ cái tự ai. Chắc của mình cũng phát triển ra mới tìm thấy được nguyên lý của Phật hay Đức Phật. Tức chắc là mình được học chắc quen rồi, chúng ta toàn diện cho bất cứ một ai khi mình thân qua lúc này thời gian với bác sĩ được chỉ đến cho mình giữ ấm lòng. Thì để khi vô vị ý nghĩa được nguyên lý của con người nhớ. Còn nếu ta bạn cứ thắp cây nhang đó và bị giới hạn mà thôi, và không phát triển được, tóc khói tùm lum trong nhà, rồi ít mà ít luôn khói độc vô tận luôn, cái ốc mà không thể, thì khói nào vô ốc cũng làm thì cái ốc nó đen, những cái lưỡi lưỡi, những lưỡi chuyện mà bậy mà không có đứng đắn là bị khói lên vô ốc. Thì nên tập trung tinh tấn là tập trung thanh giải nó ra, thì nó có bao nhiêu lưỡi lúc nào nó cũng sáng. Cái này bị khói nhà nhẹ vô nó làm nó ô nhiễm ra hút thuốc. Hút thuốc chết rồi ô nhiễm nó hút. Để hút khói nó nhiễm hút thuốc. Thì chú ý cho đó. Thế nên vô viên cái chú trường là phát hóa. Phát hóa thì là nhạc ký. Ra đầu của tập trung cái nguồn diễn phát ra ra. Một khu vị trí bảo phẩm. Thế đó thì nhạc chánh. Các bạn phải phát như ngày giờ đó nó mới bực cháy. Thì đã một khi không có tận nhất. Dân thì cái tâm các bạn là hướng hướng về cái gì đó thì cái hạnh phúc nó càng ngày càng cao, thì mới thật sự thay hoàn nguồn Phật tìm chính rõ ràng. Cho đừng nói tôi có chuyện thì tôi kêu Phật, nếu có chuyện tôi quên Phật, tôi tắt tin nhang rồi tôi giao cho Phật, cũng có thật lắm, không phải, cũng có chúng. Phật bọc cưa nó cháy thôi, rồi làm cái con nhà ô nhiễm. Thấy căn nhà, thấy cái ba con cũng màu, đổi màu. Cũng hồi như ốc chúng ta cũng đổi màu. Thì khi mà đổi màu, cái độc tố nó vô cái ốc rồi, thì nghĩ vậy thôi, không có phát triển được. để tự nhiên vô đi có thể tìm kiếm vào được. Nếu mà muốn được tâm trí là phải tâm lành, tâm suốt, cái ý nghĩa của nó là tâm suốt thanh bạch. Nó là chánh nghĩa thanh bạch chứ không có sao cậu một cái gì trong đó không? Yeah. Không có thể đổi mà.
Nói cách để kiến vô vi, vì con thấy và nghe nói bác Sáu Luân bảo kiến gắn trên tầng nhà và kiến xa tường lối bước 40 độ, kiến chiếu xuống đất, rất nhiều kiến vô vi đều lên như vậy, xin đội ơn Thầy.
Kiến vô vi tôi đã nói nhiều lần, ở đây chúng ta làm kiến vô vi là tự thấy học cái sự trong lành của trời đất mà tu, và hướng về sự quang chiếu của mặt trời để dẹp bớt ma quỷ tà khí có thể ẩn núp trong đó mà hoành hành gia can. Cho nên bản đạo đã làm được kiến vô vi và quỳ lại kiến vô vi, là kiến vô vi là sự trong lành của trời đất để giải tỏa sự trực ô trong cơ thể và giúp cho con tim nó mạnh khỏe. Cho nhiều người đã lại kiến vô vi, ngày nay con tim khỏe và tốt lắm rồi. Còn nói kiến vô vi là cao cả, cấp cái thiệt xa, đừng có ai nhìn. Cái đó là chuyện mê tín, không phải vậy. Để khai triển trực giác của hành giả là đứng đắn. Còn ôm lấy cái chuyện ngoài mà không hiểu và cung kính cho cái đó là một, tôi không bao giờ tiến tới, là suốt đời không bao giờ hiểu đạo là cái gì. Em đặt ông Thánh, ông Thần, ông Phật và sợ ông Thánh, ông Thần, ông Phật là suốt đời ngu si mà không tiến tới được, không hiểu được nguyên lý. Do đâu mà có ông Phật, con người khổ thì khổ mới đi tu, phát triển tâm thức hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, dũng mãnh dấn thân độ đời, mới lưu lại ý niệm tốt lành cho quần sanh ngày nay. Và chúng ta cứ đem hình ảnh cản trở, và sự cản trở đó giúp được cái gì? Tạo sự lợi dụng cho chúng sanh và mê muội không tiến hóa được. Người tu khai mở lý tính mình là bất chấp, không có chấp nhận những cái chuyện mê tín dị đoan như vậy được. Chính mình không khai triển được thân mình, không có nói lý thuyết gì vững được hết. Hành đi để tiến, hành đi để mở, hành đi để khỏe mạnh. Chuyện cần thiết mỗi ngày đấng toàn năng đã ban chiếu ánh sáng thật thanh diệu cho mọi người cộng hưởng. Nhưng mà tâm thức của chúng ta không giải tỏa, làm sao chúng ta có sự thanh nhẹ mà hội nhập với sự thanh nhẹ của đấng toàn năng và cứu độ quần sanh ở tương lai. Thì người thế gian sống tới đó rồi cứ sợ chết. Không dũng mãnh dấn thân khai mở đến chính mình là cái gì? Sợ chết, tham sống sợ chết, giết nhau một cách vô lý. Đề cao người này, đề cao người kia, đề cao người nọ, rồi đâm ra giết nhau chứ không chịu tu sửa chính mình để hòa hợp với càn khôn vũ trụ, đồng nhất cùng trời đất, xây dựng trên thế giới thái bình.
Kính thưa Thầy, các ngày giỗ ông bà có thể cúng trái cây hoặc đồ chay trên bàn thờ kiến vô vi hay không? Cái đó là do tâm tưởng niệm. Mình có cha mẹ chết, mình tưởng niệm, mình biết phần hồn thì mình biết mẹ mình không bao giờ chết. Đang tiến tiến hóa ở cõi giải nghiệp thanh nhẹ chứ không có khổ đâu. Vui lên, nhưng mà tâm mình chính cha mẹ thì cũng như chính trời Phật. Không sao, để qua quả tưởng tới mẹ, kiến vô vi tốt. Thì tâm trong lành, chứ không có giết heo, giết bò để cúng mẹ, tạo tội cho mẹ chứ ít gì. Sự trong lành, hướng tâm về mẹ thì mẹ được ấm áp và tiến hóa tốt.
Khi lỡ bị bể, khi dọn nhà thì phải làm sao?
Thì lập cái mới. Và mình cũng cầu xin và làm y như vậy, lập cái mới, rồi nuôi dưỡng sự trong lần trong cái kiến đó, mỗi ngày mình lại là gỡ cái điểm của mình giữ căn nhà đó tốt lành.
Kính thưa thầy, cách đây 8 năm, thầy có chứng kiến cho con. Con dọn nhà đi từ xứ này qua xứ kia, con giữ rất là cẩn thận. Nhưng cách đây 2 tháng, từ vì em con nó dọn nhà chỗ khác, nó gửi một con mèo để nuôi. Khi con dọn nhà đến chỗ nhà mới, con chưa kịp treo lên, con để ngay ở cái bàn, nhưng mà chính của con là hình bầu dục. Con đã kê cẩn thận rồi, nhưng mà khi con đi làm đó, thì con mèo nó chạy vào, nó làm rất để ý kiến của con. Vì vậy cho nên khi con về, con không biết làm sao, con mắc cái kiến vô vi của con. Và con đã quỳ để xin lỗi, và con đã làm một cái lễ để xin lỗi các đấng bề trên. Và con đã làm cái lễ để tạ lỗi và để xả kiến. Thưa thầy, như vậy có được không, hay là
ăn thua tâm thành của mọi người? Nếu con có tâm hướng thượng, hướng về trời Phật để ăn độ cho con được bình an, thì con phải thành tâm mọi việc với con mà thôi.
Có kính vô vi rồi, điều hoàn cảnh không nhà không cửa, hay vì sợ kính bị ô uế muốn trả về thì phải làm sao?
Thì mình cứ đứng ra nói là xin xả giải cái kiến này, vì không có chỗ tôn kính. Thì mình cầu xin như nói chuyện với người phàm đâu có gì đâu, mà thành tâm nói vậy là có thể dọn được, không có sao.
Và thưa điểm thứ gì, trong ngày con nên lại tiếng vô vi vào những giờ nào thì tốt nhất?
Thì không nên ăn no lại bụng, cách ăn 2-3 tiếng đồng hồ có thể lại được. Cái đó cũng như thể tháo, mà lại tưởng nhớ sự thanh cao thanh nhẹ, và trút cái đầu để đem cái luồng trượt điển ra, thì chúng ta mới lưu thanh, và thể tháo tốt làm cho cái tim ổn định. Và trí chúng ta luôn luôn hướng về sự thanh nhẹ tu tiến, chúng ta lại kiến vô vi khỏe mạnh mới lại và ngu dốt khờ khạo, rồi chúng ta không lại làm gì, lại để giúp ích được cơ tạng và khối óc của chúng ta mới lại. Vô vi là cái cơ tạng lại cho con tim nó tốt, và khối óc chúng ta lại được thanh nhẹ, tâm lẫn thân được bình an, chúng ta mới làm.
Khi một người lấy kính vô vi trong phòng thiền, có tạo ra trượt điểm cho người đang ngồi thiền hay đang ngồi coi phim trong phòng thiền không?
Lấy kính vô vi là liên hệ với trời đất, cơ tạng nó được chuyển chạy từ trượt tới thân, cũng mở vậy à, cũng như thể tháo hoạt động làm cho tim tốt.
Thưa thầy, như vậy tu vô vi có cần cái bàn thờ đó hay không thầy?
Cần cái tâm. Nếu cái tâm dũng mãnh tu thì không cần làm bàn thờ làm gì. Rốt cuộc là chúng ta phải tu giải tiến hóa là chỉ có cái tâm chúng ta thôi. Cùng bàn thờ để làm cho uy nghi tốt đẹp, sự trong lành của bề trên, ta hướng tâm về trong lành thay vì tranh cãi ô trược.
Sau khi thiền định vào các buổi sáng và trưa vân vân, con thấy thanh điển dồi dào, có nên lại kiếm vô vi để gửi thanh điển vào kiến không?
Lại kiếm vô vi là chút đầu để giải trượt, làm cho cơ tạng quân bình.
Kính vô vi có phải là bàn thờ hay không? Bạn đạo vẫn thường để vật phẩm cúng dường trước kính và tin tưởng có bề trên ở trong kính, hoặc là kính vô vi là phương tiện chứa điển quang của bề trên và bạn đạo giống như bình điện xe hơi, xin Đức Thầy giải thích.
Kính vô vi là sự trong lành
chúng ta, do tâm chúng ta ra đến nhà, chúng ta đặt cái kiến vô vi là cũng cái tâm để nhắc nhở mình tiến. Thì tâm phải trong lành. Thì tâm mình làm cái bàn thờ đó, mình kính cha mẹ này kia kia nọ, mình để qua quả là lòng tôn kính để đưa cái luồng điển từ bi của mình. Mình có lòng tôn kính nó mới phát triển được cái lòng từ bi. Cho nên đó không phải là cái bàn thờ, nhưng mà đó là chỗ nhắc nhở tâm linh tiến hóa.
Kính thưa Thầy, kiến vô vi có tương đương với bàn thờ Đức Quan Thánh Đế Quan Công hay không? Nhà con đã có kiến vô vi nên muốn thờ thêm Đức Quan Công có được không?
Đức Quan Công không bao giờ vô nhà, mà chính tâm mọi người thôi. Người tu đắc đạo lúc nào cũng là ánh sáng ban chiếu cho, nếu mà mình hướng tâm về họ, họ ban chiếu, chứ không có vô nhà mình mua cái hình tốn tiền hình, không có ích gì hết. Rồi con ma nó dựa lên, nó tao là Quan Thánh, nó hành mình. Nhiều người bị nói tôi thờ Quan Thánh kỹ quá mà ngày nay con ma nó nhập sát, nó không chịu xuất, cúng hoài nó cũng không xuất. Mình rước nó vô, nó chiếm, nó có gì đâu.
Di chuyển nhà sang một cái nhà khác, chúng ta có cần làm cái lễ hay làm bài nguyện để hạ kiến chiếm của nó xuống thì di chuyển sang nhà khác hay không?
Đầu dưới theo đầu, đuôi dưới, đuôi đừng lập nhiều khi gia đình nội sổ, dưới nó dọc đi thôi.
Thế không có nguyện mà không vang vái gì đâu. Thầy
mời chứ, mới tỉnh đi chứ, trong cái tâm mình nói tỉnh đi. Vì cái kiến đó là để ứng những sự quan chiếu của chư vị thu độ tùy duyên của mình. Thành ra mình phải có cái lễ là đem đi, mời đi.
Để các bạn cùng.
Con theo cái tiếng lên thật sự con theo rồi con hàng ngày con đi con cá trên bàn thờ cha mẹ thì hình con theo tiếng giấc là hình thầy con cũng theo tiếng giấc khi con đi đâu á mở đăng niệm Phật đăng cho thầy con tin tưởng là cha mẹ sẽ nghe những điều đó và sẽ giải thoát vậy có đúng hay là sao
đó? Cái đó đúng bởi vì anh làm một chuyến vô vi là khi anh tưởng cha mẹ, cái mật pháp là anh tưởng tới cha mẹ mới có ở chỗ đó. Một cái tâm anh mà cúng cha mẹ mà không tưởng cha mẹ đâu có về. Anh thua cái tâm. Và cái kiến là để phản ảnh tất cả những sự trong lành trong tâm của anh. Khi anh đứng trước gương. Còn những hình ảnh khi chúng ta chết là nó biến dạng rồi, không phải giống mặt đó đâu. Vốn chúng ta là vô hình vô tướng, là một điểm liên quan tại thế mà thôi. Chứ cái xác mày chết là nó biến dạng rồi. Cho nên cái hình treo để nhớ, để con cháu nhớ đây là ông nội, đây là ông Tư, đây là ông Tám vậy thôi. Là nhớ cái ảnh hưởng tốt thôi. Cho con lấy cái đó mà thờ cúng, con ma nó cũng có thể giả dạng nó vô đó. Nó nói tao là ông Tám, tao là ông Tư, tao là ông nội, tao là ông ngoại, rồi nó nhập. Nó làm cho mình mê nhập. Còn đối với kiến vô vi là con ma tới không được. Ánh sáng nó đánh bóng tối, bóng tối không đến được. Mà có thật tâm của mình á, mời nó mới có cơ hội tới. Là chỉ có ông bà, cha mẹ và tiên Phật ở bên trên chiếu xuống cho mình mới được. Thành ra mình đi đúng đường, tâm lành, thật tâm, sửa tâm để tiến, chứ không phải làm lại cảnh để mê. Hai cái nó khác à. Một sắp đặt hình này hình nọ trên bàn thờ là làm mãi ngoại cảnh để cho mình mê. Thì mình bị nó ngồi đó nó cũng là nói ông này ông nọ. Rồi nó gặp.